chị em đồng đáp một lượt:
Thưa gặp.
Bà chau mày hỏi: Sao không biểu nó về? Thì Trâm đáp lại: Ánh về chưa được, để vô nhà con sẽ nói cho má nghe. Hai nàng đi vô nhà cất giọng. Bà Nhiêu ghé trường học cho ông Nhiêu hay. Ông Nhiêu liền đứng dậy theo bà vô nhà. Ông vừa ngồi thì bà kêu dâu với con biểu ra thuật hết chuyện đi Mỹ kiếm đạt cho ông nghe. Ông nói để cho chị em nó nấu cơm ăn rồi sẽ nói chuyện, vì ăn hồi khuya rồi đi tới bây giờ chắc là chị em nó đói bụng. Đậu với Trâm ra, Trâm mới nói: Chị em con á, ăn cơm rồi á, mới đi về đây nên không có đói đâu cha. Tại cầm ở ăn cơm nên mới bị về trễ. Bà Nhiêu ngạc nhiên hỏi con: Ăn cơm ở đâu?
Thưa, ăn tại nhà chỗ anh hai ở đậu đó.
Cái chị chủ nhà tử tế theo cầm ở lại nấu cơm cho ăn rồi mới cho về. Chỉ nói quá nên không nỡ từ chối mà về được. Sao thằng Đạt nó không về? Nói phất nghe thử coi. Anh hai ở đậu tại xóm Chài, nhờ mua bán tôm cá nên ảnh quen với em ruột của một ông đội trong cơ binh của Tây. Ảnh xin ở đậu tại nhà người đó mà đi câu cá, đặng bán lấy tiền mà độ Nhật. Nhờ người đó đó ảnh mới thân thiết được với ông đội. Rồi nhờ ông đội ảnh mới nghe được tin tức của cụ thủ khoa và biết được tin bí mật khác nữa. Ông đội nói với ảnh là người ta biết dân trai tráng ở trong vùng mình đây đều theo đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa hết thảy. Nhưng lúc ruồng xét thì họ trốn đi mất hết, không biết được nên bắt người nào hết. Người ta tính cứ để êm ít ngày cho trai tráng trở về đủ hết, rồi người ta sẽ đem binh ra vấy vùng một lần nữa, rồi sẽ bắt hết. Vì vậy mà anh hai con phải trốn luôn ở ngoài Mỹ ít ngày để cho yên thân, sợ về rồi lính vây bắt chạy không khỏi. Ông Nhiêu nói: Nếu thiệt họ áp dụng cái ngụy kế như vậy thì phải cho chồm sớm hay, đặng mà đề phòng, chờ để sắp em cháu nó thấy em, nó trở về láng chán là bị bắt hết rồi còn gì. Chiều còn phải đi mời chú Tư Định lại đây đăng cậy chú thông tin ở trong làng cho bà con trong xóm hay. Còn việc cụ thủ khoa thì thằng Đạt có nghe họ xử cách nào hay không, vết thương của cụ nặng hay nhẹ. Trầm tiếp nói: Cũng nhờ ông đội mà anh hai biết tay bắt được cụ thủ khoa, đem về để cụ nằm trong nhà thương, đặng thầy thuốc săn sóc cụ, như là săn sóc 17 tên lính Tây bị thương vậy. Họ bị thương tới 17 người lận à? Dạ thưa phải, mà có 3 người bị nặng quá nên chết rồi. Nếu vậy thì thiệt bên mình thắng, chớ chi cụ thủ khoa khỏi bị đạn thì làm lễ ăn mừng được rồi. Còn bệnh cụ thủ khoa thế nào? Dạ đang xuyên qua bắp vế rồi lọt ra ngoài. Sức thuốc cụ ngồi được rồi, ăn ngủ như bình thường. Nhưng đợi vết thương lành rồi người ta mới cho đi đứng. Anh hai nói khỏi lo cụ chết, nhưng không biết bữa nào họ sẽ đem cụ ra xử. Bởi vậy ảnh căn dặn hai chị em con về: Thưa cha, đặng ảnh ở ngoài Mỹ thêm ít ngày nữa, đặng trước ảnh tránh sự lính đi xét bắt, sau ảnh chăm lo bổn mạng của cụ thủ khoa. Nếu nghe lành dữ thế nào thì ảnh sẽ về thông tin cho cha hay liền. Được, ở ngoài Mỹ thì tiện, đến hai bề, về cũng không làm được cái gì. Bày đã biết cái chỗ của nó ở rồi, sao muốn đi hỏi thăm nó thì cũng dễ. Bà Nhiêu hỏi: Sao bay biết chỗ nó mà đến, mà kiếm đúng cái chỗ đó? Thị Đậu mới nói: Hai chị em con ra tới Mỹ mới hừng đông, bơi đi các chợ kiếm hết các ghe lường mà mình kiếm, kiếm tới sáng bét cũng không thấy. Chị em con mới thay phiên nhau lên trong chợ rảo kiếm coi ảnh có ngồi bán tôm bán cá ở trỏng hay không. Còn và em cũng không thấy, kiếm tới tan chợ mà cũng không thấy luôn. Chị con muốn đi về, cô Trâm bày bơi thẳng ra vàm đặng dòm mé sông cái coi nếu thấy ghe của ảnh hay không. Ra tới Vàm là tới cái chỗ sóng chài, thấy trên bờ có phơi lưới, giữa bến thì có ghe đậu. Thấy có ghe lường của mình đậu nên vô nhà mới kiếm và gặp ảnh đang nằm ngủ. Bà Nhiêu hỏi: "Nó ở đậu rồi nấu cơm mà ăn hay sao?" Thế khi chủ nhà nấu rồi, ảnh ăn chung với người ta. Mỗi bữa ảnh giăng câu đánh lưới, có tôm cá thì chủ nhà bán rồi mua gạo cho ảnh ăn. Ảnh không có tới nói tới chuyện đó, không biểu đem gạo ra cho ảnh ăn. Chắc là bán tôm cá ảnh ăn không hết. Còn dừa chuối bay chở đi bán được hay không? Không có bán, kiếm không được anh Đạt. Chị em con buồn quá tính trở về, nhưng gặp ảnh con giao cho ảnh, đặng buổi chợ mai ảnh nhờ người ta đi bán giùm. Giao cho nó chứ trở về đây làm gì? Ông Nhiều trở xuống trường học, Tâm chạy lên mừng mẹ, thì đậu ôm con mà hung rồi nói: "Nè má đi chợ, má không mua bánh cho con, về thấy con má mới nhớ." Thì Trâm nói: "Kiếm không được, ảnh mình buồn muốn chết mà nhớ cái giống gì được. Hồi về ngang chợ tôi có nhớ mà bị về trễ sợ ở nhà trong nên tôi không có ghé. Thôi để chuyến khác nghe hôn cháu." Tâm cười rồi chạy qua trường học mà học tiếp. Hai chị em xuống nhà dưới lo bữa cơm chiều. Xế máng, chú Tư Định là người ở gần lại trường học kiếm ông, mà hỏi coi ông cho mời đến có việc chi. Ông Nhiều dắt chú ra ngoài rồi nói nhỏ với chú rằng ông mới được tin hôm nay binh lính không lục soát nữa, là vì nhà cầm quyền Tây nó đang dùng cái chức quỷ, quyết để im mà dụ cho thanh niên cường tráng của ta mò trở về, cho đủ đặng họ vây bắt, họ giết cho toàn bộ nghĩa binh. Anh cậy chú truyền tin cho bà con em út trong xóm, trong làng hay, rồi người nào người nấy nói chuyện lại cho người khác nghe tiếp. Khuyên tất cả trai tráng phải coi chừng mà ẩn núp hết, không nên dễ ngươi rồi bị bắt. Chú Tư Định có cháu trong đoàn nghĩa binh nên nghe như vậy thì chú le lưỡi. Chú nói chú sẽ đi truyền tin liền và hứa nhắn vô trong bình cắt, nhắn qua bên Trấn Định. Đêm đó ông Nhiêu nằm trên võng đưa trèo trèo mà suy xét thời cuộc. Hay tình cụ thủ Khoa bị thương không nặng nên ông cũng yên lòng, không biết chừng cụ lành mạnh, không biết họ sẽ xử cụ ra như thế nào. Ông nghĩ tới Đạt là con ông thì ông rất hài lòng. Ông khen nó khôn ngoan, biết tráo trở, biết can nhu ra chiến trường, dám chết sống với người ta. Khi thất thế thì biết ẩn nhẫn mà chờ vận, ẩn nhẫn mà cũng biết lo mưu mà giúp đảng viên, cứu tướng lãnh. Làm trai như vậy không đến nỗi tệ, không hổ với lương tâm, cũng không bạc với đất nước. Đêm sau, Đỗ Chí Linh lén qua thăm ông Nhiêu, đặng hỏi tin tức cụ thủ Khoa. Ông Nhiêu đem những lời Đạt nhắn về mà thuật hết cho Linh nghe. Ông cầm Linh ở lại ngủ rồi khuya hãy về. Ông khuyên Linh về Khánh Hậu, mà ở nhà thì phải dè dặt, phải coi chừng theo tin Đạt nhắn về, thì người ta âm mưu gài bẫy đặng bắt hết đoàn nghĩa binh của ta. Nói chuyện với Linh, ông tỏ lời khen Đạt khôn ngoan, biết kiềm kiếm thế thân thiết với một viên đội giúp việc cho Tây, đặng có thể trợ tá cho cụ thủ Khoa và nghe được tin tức hiểm nguy, rồi cho anh em nghĩa binh biết đặng mà trốn tránh trước cho khỏi tai họa. Ông hỏi thăm hai đốc Binh Thành với Thuận thì Linh nói không có gặp nên không biết là họ tản cư ở nơi nào. Ông Nhiều nói nếu cụ thủ Khoa trốn được hay là được giặc thả về thì ông cho hay đặng gom tướng sĩ trong đoàn nghĩa binh lại mà lại chiến đấu tiếp. Nhân dịp cho Linh hay theo tin của Đạt thì trận Bình Cách bên địch bị thương 17 người, đem về nhà thương chết hết 3. Lính nói nếu vậy thì bên mình thắng, vì đêm đó lính ở Tầm Vu, mấy ông già võng thương binh qua, Linh kiếm ghe đưa ra miễu ông thì chỉ có một người chết và 6 người bị thương mà thôi. Đến đầu canh năm, Linh mới từ cha vợ mà đi về Khánh Hậu. Trót mấy đêm sau, ông Nhiêu Giám cũng nằm nghỉ về thời cuộc. Ông nhận thấy cụ thủ khoa giống như Trương Công Đình, ông Thiên Hộ Vương hay là ông Nguyễn Trung Trực, cả thảy đều nhiệt tâm cứu quốc, song mỗi ông làm riêng một xứ, không liên lạc, không đoàn kết với nhau. Bởi vậy lực lượng không được mạnh mẽ, lần lần sẽ bị giặc đánh tan hết. Phải làm sao gom hết lực lượng lại, rồi cử một người chỉ huy, làm như vậy mới chống được giặc nổi. Mà chỉ huy tối cao duy chỉ có cụ thủ khoa mới đảm đương được. Bây giờ thì cụ thủ khoa đã bị bắt rồi, không biết chừng tha giết lẽ nào, nên khó mà thực hành được ý nghĩa đó được. Có đêm ông Nhiêu muốn sai dâu hoặc con gái ra chợ Mỹ biểu đạt nên lập thế cho cụ thủ khoa trốn, đặng về hội hiệp với nhau mà lo việc lớn. Muốn như vậy nhưng ông không biết cụ thủ khoa đã lành mạnh hay chưa, bởi vậy ông do dự nên chưa quyết định. Từ bữa Thị Đậu và Thị Trâm đi thăm Đạt về đến nay đã 10 ngày rồi. Bà Nhiêu muốn biểu hai chị em đi thăm nữa nhưng bà chưa nói ra. Thì trưa bữa đó lúc ăn cơm, ông Nhiêu nói với Thị Trâm: "Nè, con biết chỗ anh hai ở rồi. Bây giờ cha muốn sai con ra nói chuyện với nó một chút." Thị Trâm hớn hở đáp: "Cha sai con đi thì con mừng lắm. Đi dễ quá thưa cha, không ai tra xét gì hết. Nhưng con xin cha cho chị hai đi với con, đặng chỉ thăm ảnh một lát. Hơn nữa hai chị em đi cho vui, vì đi đường sông vắng vẻ, lại đi khuya tối mò, bơi xuồng một mình con sợ lắm." "Được, nếu con hai không có chuyện gì thì đi với con luôn." Bà Nhiêu nói: "Nhà có việc gì đâu, để nó đi với con Trâm kiếm dừa chuối đem cho chủ nhà nghe không con. Bữa hổm ăn cơm của người ta thì nay mình phải cho người ta chút đỉnh gì đó mà đền ơn." Thị Đậu nói: "Con muốn đem thằng Tâm theo, đặng cho nó thăm cha nó, chứ bữa hổm cha nó có hỏi nó." Ông Nhiêu cả: "Thôi thôi, để nó ở nhà nó học, đem theo mà làm chi. Cha nó có nhớ thì về mà thăm, đi xuồng nắng gió rồi sợ nó bệnh." Thị Trâm nói: "Thôi để trưa con kiếm chuối con đốn đem cho, biết chỗ rồi không cần gì phải đi khuya quá như hôm trước. Để trời gần đám mây ngang rồi sẽ đi. Cha biểu con ra nói chuyện chi với anh hai con?" Ông Nhiêu suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Hỏi nó coi, nó nói họ để em cho bọn trai trẻ trong vùng này để trở về, rồi họ có bố lớn mà bắt cho sạch. Nhưng tại sao hôm nay chưa thấy cái gì hết? Nếu nó liệu nó ở ngoài Mỹ được an thân, lại có thể giúp ích cho đại cuộc được, thì nó cứ ở thêm đó ít ngày, về nguy hiểm chứ không ích lợi gì. Sao hết á, phải nói rõ cho nó về cái chuyện này. Cha nghiên cứu thời cuộc, cha nhận thấy cụ thủ khoa là người trọng yếu của kháng chiến. Nếu mà không có cụ thì sợ đại cuộc sẽ hư hỏng hết. Vậy cha muốn thằng Đạt nhân được thân thiết với ông nội nào đó, nó nên lập thế làm cho cụ thủ khoa lén trốn đi ra khỏi cái nhà thương, rồi nó chở cụ đi về đây cho cha. Nó mà làm được việc đó thì nó có công lớn với cuộc cứu quốc. Hai con nhớ nói với nó rằng cha trông cậy nó làm cho được việc, miễn là nó chở cụ được về đây cho cha mà thôi. Cha làm sao cha làm, nó khỏi lo nữa. Hai con có nhớ hay không?" Thị Trâm với Thị Đậu đều nói nhớ và hứa sẽ nói lại với Đạt. Ăn cơm xong, hai chị em ra sau vườn kiếm đốn được một buồng chuối vàng. Còn dừa thì được mấy quầy dừa xiêm còn non, nên bẻ năm trái dừa ta đem ra. Khuya lại, hai nàng dậy sớm nấu cơm ăn cho thiệt no, hứa với nhau rằng lần này ra nói chuyện thì về liền, dầu có cầm cọng thế nào cũng không ở ăn cơm như lần trước. Thị Trâm xin mẹ cho tiền đặng mua bánh cho cháu Tâm. Bà Nhiêu vô buồn xách ra một quan tiền kẽm đem hết đưa, để nói mua thịt về cho cha ăn một bữa. Ông Nhiêu thì nhắc lại mấy điều ông đã nói hồi ông ăn cơm trưa, và căn dặn là phải nhớ nói lại với Đạt, nhất là phải nói ráng lập thế nào mà giải thoát cho cụ thủ khoa, rồi chở cụ về giao cho ông, đặng ông lo mưu tổ chức lại cuộc kháng chiến, cho nó có quy tắc hẳn hoi, cho nó có lực lượng hùng hậu. Thì đầu với thì Trâm đem dừa chuối xuống xuồng, rồi thì đợi trời hừng đông mới đi, thưa với cha mẹ mà đi. Nhờ gặp nước xuôi nên vừa đông chợ thì hai chị em đã ra tới Mỹ Tho. Trâm nói với chị rằng mình quyết định kỳ này ra nói chuyện thì về liền, không ở ăn cơm. Vậy thì nên đi luôn ra xóm chài nói chuyện với Đạt, rồi trở lại sẽ ghé chợ mua thịt mua bánh mà về. Chị em bơi xuồng đi thẳng ra vàm, thấy chiếc ghe lường của Đạt vẫn đậu đó, chị em mới đâm xuồng vô cặp một bên, buộc dây xếp dầm, rồi lủi hủi xách dừa chuối đem lên nhà. Đạt đứng ngồi chồm hổm tại cửa, nghe lộp cộp dưới bến thì đứng dậy mà coi, thấy vợ và em đang xách chuối ôm dừa lên bờ thì chàng đi ra đón mà mừng. Chàng hỏi cha mẹ có mạnh khỏe thế nào, sao không đem thằng Tâm theo chơi. Kẻ hỏi người đáp lăng xăng. Chàng rước rồi lấy bớt, cầm hai tay hai trái dừa, rồi cùng nhau đi vô nhà. Thị Trâm hỏi anh: chị chủ nhà có ở nhà hay không? Sớm mời thì phải đem cá tôm ra chợ mà bán, ở nhà sao được? Hai em chưa ghé chợ hay sao?
Chưa đi, thẳng đi vô đây rồi lát mới ghé.
Nói chuyện gì? Cha hỏi anh coi tại sao bữa hổm anh nói binh lính Tây sắp vô bố gắt cả vùng trong mình, sao mà vẫn còn im ru không thấy gì hết? Ở trỏng trong tay vô bố lắm hay sao? Trong làm cái gì? Bố thì gây tai họa chứ ích lợi gì mà trong. Tại bữa hổm anh nói họ để em đặng nhữ anh em trong đoàn nghĩa binh mình tụ về rồi họ sẽ vây bắt hết. Chị em tôi về nói lại y với cha. Cha sợ hàng trai tráng mang họa nên khuyên tản mát hết. Té ra 10 bữa rồi mà chưa thấy bố. Ý cha muốn biết coi là họ có bỏ ý định đó hay không. Họ không tính vô bố nữa thì sẽ cha sẽ kêu mấy anh em về đặng lo làm ăn. Lúc này phải móc mương vườn, phải đắp bờ ruộng, mà dân cứ tản cư hết, không có ai làm thì khổ lắm, ai cũng than. Đời ly loạn thì phải ráng mà chịu, chứ biết làm sao. Hai em về thưa với cha rằng họ chưa có bỏ ý định đó đâu. Hôm nay họ chưa có ruồng miệt mình là vì họ mắc đi chỗ khác, không biết chừng nay mai đây họ sẽ mò tới. Vậy qua phải ở ngoài này trong một thời gian nữa, chứ qua chưa dám về.
Cha có nói nếu anh Liệu ẩn núp ngoài này cho an thân, và ở đặng nhờ thân thế mà chăm sóc cụ thủ khoa thì anh cứ ở, không cần phải về gấp. Nhưng cha dặn anh một điều là anh được thân thiết với ông đội, vậy anh ráng lo mưu cách nào giải thoát cho ông cụ thủ khoa. Anh làm sao cho cụ trốn ra ngoài, rồi anh lấy ghe đưa cụ về giao cho cha. Cha nói anh làm được việc đó thì anh sẽ có công lớn nhất trong cái cuộc kháng chiến. Đạt nghiêm nét mặt rồi suy nghĩ. Thị Đầu nói tiếp với Trâm: cha nói cụ thủ khoa là trụ cột của cuộc cứu quốc, phải có cụ thì đại sự mới thành, vì cụ đã có đủ tài lược mà gánh vác được việc lớn. Nếu không có cụ thì mọi việc sẽ hư hỏng. Cha cứ theo căn dặn là phải nhớ mà nói gắt với anh, nên cần lo làm sao mà đem cho được cụ thủ khoa ra ngoài rồi trở về giao cho cha. Cha muốn việc đó lung lắm, vậy anh phải sáng thần cho cha đắc chí. Cha nói hễ anh chở được cụ thủ khoa về giao cho cha rồi thì cha sẽ lo làm việc gì đó, đó là phận sự của cha, anh khỏi phải lo việc gì nữa. Bữa nay cha sai hai chị em tôi ra đây là cần nói với anh cái chuyện đó, vậy anh phải ráng làm cho vừa ý của cha. Đạt thở ra một hơi dài rồi nói: việc cha biểu đó khó lắm chứ có phải dễ đâu. Nhà thương ở trong thành lính nó canh gắt lắm, qua có vô đó được đâu. Qua chỉ nhờ ông đội mới biết được tin tức của cụ thủ khoa mà thôi. Hôm qua ông đội nói cụ đã đi được rồi, nhưng đi trong vòng cho quen chân, trong phòng cho quen chân, chứ quan thầy chưa cho đi ra ngoài. Vậy hai chị em về thưa với cha để thủng thẳng cho qua tính, chứ gấp quá thì không làm được. Mình phải rình mò, phải chờ gặp cơ hội thuận tiện thì qua mới làm được. Qua sẽ làm cho vui lòng cha, sao có công
với nước nhà. Thị Đậu với thị Trâm nghe Đạt chịu làm theo lời cha dặn thì vui mừng, nên bàn tính với nhau đi ra chợ mua đồ rồi về nhà cho sớm, trước khỏi bị chủ nhà về bắt gặp rồi cầm ở lại ăn cơm, sao khỏi cho cha mẹ đợi trông như bữa hổm. Hai chị em đứng dậy từ giả mà về. Trâm nói với Đạt: "À, chị chủ nhà về, anh nói giùm chị em tôi gửi lời thăm chị và đem buồng chuối với ít trái dừa lên cho chị ăn chơi. Dừa chuối này á cho hay sao?" "Ừ, cho chị chủ nhà. Bữa hổm á qua để một buồng chuối với một quầy dừa để qua ăn, đem bán có hai buồng chuối. Thôi để qua đưa tiền cho em đặng ghé chợ mua bánh đem về cho thằng Tâm." "Thôi thôi, có tiền ở dưới xuồng rồi, hồi khuya mẹ có đưa cho em một quan đặng mua thịt với mua bánh. Có tiền thì thôi, không có cho thằng Tâm theo chơi." Thì Đậu nói: "Tôi muốn đem đi nhưng mà cha không cho. Cha nói để nó đi nắng gió sợ nó bệnh." Đạt đưa vợ xuống xuồng đi rồi, chàng trở vô nhà nằm gác tay lên trán mà suy tính. Đậu với Trâm trở vô chợ. Trâm ngồi giữ xuồng để cho Đậu lên chợ mua thịt, cốm và bánh cam. Rồi chị em bơi riết về Tịnh Giang. Vợ chồng ông Nhiêu thấy lần này con với dâu mới về sớm thì ông bà vui mừng. Đậu đem thịt xuống nhà dưới mà cất, đặng ăn cơm rồi sẽ sắt ra mà kho. Còn Trâm thì lấy đĩa sắp bánh cốm và bánh cam đưa cho Tâm một cái và để hai đĩa trên ván mời cha mẹ ăn mà uống nước trà. Ông Nhiêu nóng nảy nên hối thúc nói cho ông nghe coi mấy điều ông dặn đó thì Đạt tính thế nào. Trâm mới bình tĩnh, mới nói là binh lính chưa có vô ruộng miệt trong này là vì mắc đi nhiều chỗ khác, thế nào không mau thì lâu người ta cũng sẽ mò đến đây. Vậy Đạt xin ở ngoài Mỹ ít ngày nữa, trước là được an thân, sau là chăm nom cụ thủ khoa. Còn việc lập thế cho cụ thủ khoa trốn, việc đó khó lắm, vì cụ nằm trong nhà thương ở trong thành, mà chung quanh thành lính canh giữ nghiêm ngặt lắm. Theo tin ông đội cho hay hôm qua thì cụ thủ khoa đã đi được rồi, nhưng quan thầy biểu đi ở trong phòng chứ chưa cho đi ra ngoài. Tuy khó làm cho cụ trốn được, song Đạt hứa sẽ ráng sức làm theo lời cha dặn, trước cho cha vui lòng, sau là lập được công với đất nước. Ông Nhiêu đắc chí nói: "Việc đó ai lại không biết khó, nhưng khó mà mình làm được mới là có công lớn." Thị Đậu nói: "Con á, có đốc ảnh phải ráng, vì cha trông cậy nơi ảnh gắt lắm, ảnh hứa ảnh sẽ lo." Ông Nhiêu đứng dậy nói: "Thôi, hai chị em đi kiếm cơm ăn đi." Rồi ông đi ra trường học. Chương 6. Võ Minh Đạt ở Tịnh Giang, một chiến sĩ trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa Huân, giả dạng người dân câu kéo lưới chèo ghe ra chợ Mỹ Tho, trước kiếm chỗ ẩn cư cho khỏi bị bắt, sau lắng nghe tin coi giặc sử chủ tướng của mình như thế nào. Anh chị em độc giả đã theo dõi đến Thị Đậu với Thị Tâm đi kiếm Đạt, may gặp Đạt trong nhà của Nguyễn Thị Dần, được dự nghe Đạt nói chuyện với vợ và em đến hai lần, nói vì trường hợp nào mà ở với Thị Dần, rồi nói nhờ phương pháp nào mà được thân thiết với ông đội, rồi khoe nhờ ông đội đó mà biết tin tức xác thiệt của nhà ái quốc thủ khoa Huân, lại còn biết tình hình quân sự của bên giặc. Không biết anh chị em nghe Đạt nói vậy mà anh chị có tin chắc những lời chàng thốt với vợ và em đó là sự thật hay không? Chứ Thị Đậu cũng như Thị Trâm, hai nàng tin lắm, mà về nói lại cho ông Nhiêu dám nghe thì ông cũng tin. Ông lại còn khen Đạt khôn ngoan, biết chiều uống theo thời, biết lao lách tráo trở. Mà Thị Đậu, Thị Trâm với bà Nhiêu vì tình yêu dĩ nhiên không nghi lòng dạ của Đạt là người thân trong tộc, mà đưa tin lầm thì có thể là sẽ không dung thứ được. Chứ ông Nhiêu dám là một vị lão nho mà ông ôm ấp cái thuyết nặng can nặng nhu, nên ông khen Đạt khôn ngoan thì chẳng bao lâu ông nhận thấy là ông tình quấy, mà ông còn khen lầm Bởi vậy ông hối hận cực điểm, hối hận về sự ông mù quáng để tai họa phát sanh, làm cho gia đình ông lung lay rúng động, đến con trách vợ phiền, ông phải chán nản hết vui sống nữa. Người viết lại chuyện này không vị tình ai mà cũng không nhiễm thuyết nào, nên phải nói ngay ra đây rằng những điều của Võ Minh Đạt nói với vợ và em có cái thiệt mà cũng có cái nói dối, lại là cái dối nhiều hơn là cái thiệt. Võ Minh Đạt là con của một nhà nho chân chánh, biết thương nước thương nồi, biết trọng cái hay cái phải. Tuy chàng học ít nhưng sanh trưởng trong nhà nho, học tự nhiên chàng cảm nhiễm nho phong ít nhiều. Chàng lại còn gia nhập trong đoàn nghĩa binh hùng dũng của cụ Thủ Khoa Huân. Thường nghe cụ nói làm chiến sĩ biết chết chớ không biết đầu. Thế thì chàng cũng có tập khí phách anh hùng chút đỉnh. Nhưng Đạt nuôi một tâm hồn tân tiến khác với tâm hồn của độc giả hồi thời đó. Như là bàn tính việc gì, ông Diêu thường lấy một câu sách để làm căn bản cho lời lẽ của ông, thì chàng bắt bẻ nói câu sách đó hợp với tình thế đời xưa chứ không hợp với chí ý người đời nay. Như khí phách của chiến sĩ mà cụ Thủ Khoa Huân thường dạy đó, thì chàng hay cãi và nói rằng chết hữu ích thì đáng chết, chứ chết mà vô ích thì chết làm chi. Hôm Đạt chèo ghe đi qua Mỹ Tho thì chàng không có đem cái thứ đầu óc giang hùng xảo trá, vì đã có sẵn cái tâm hồn tùy thời di tiến, chàng không thể rứt bỏ nó ra được, nên nó phải theo chàng mà thôi. Vẫn sanh trưởng nơi vườn ruộng, tự nhiên chàng biết cách làm ruộng trồng cây. Nhưng nhờ có ngọn rạch lớn đi qua trước nhà, nên từ hồi nhỏ chàng có tập theo cái nghề giăng câu lưới cá. Làm nghề hạ bạc thì phải ở xóm chài xóm lưới mới thuận cảnh thuận tình. Ra tới đó chàng đi thẳng ra phía vàm, thấy xóm chài mà chàng không ghé, cứ chèo ra sông cái, tính dò xem địa thế rồi giăng câu thả lưới, kiếm một mớ tôm cá để làm lễ tấn thân. Đã kiếm được một rổ tôm càng và ít cá chẽm, cá lợn, cá út, cá ngát. Gần sáng chàng mới chèo trở lại xóm chài tại vàm mà bán cho bạn hàng. Ở đây có 4-5 chị đàn bà, thấy khuya thì xuống bến chờ ghe chài ghe lưới, đặng mua tôm cá đem ra chợ mà bán. Trong đám đó có Nguyễn Thị Dần, trắng trẻo sạch sẽ, lại bãi bui nhậm lẹ hơn hết. Hồi trước nàng đã có chồng rồi, nhưng vì chồng thiệt thà quá, hóa ra khờ khạo, không hợp với ý nàng, thành thử mới rã rời, ai đi đường nấy cho khỏi cãi cọ. Vì vậy nên hiện thời nàng đã 26 tuổi rồi mà ở một mình mua bán cá tôm, không có chồng con chi hết. Sáng nay thị Dần thấy có ghe lưới lạ cập vào bến, nàng lẹ chân bước xuống hỏi Đạt có cá tôm được bao nhiêu. Đạt bưng rổ đưa cho Dần coi, Dần xóc cả tôm cả cá. Rồi có Đạt vừa cười duyên vừa hỏi: anh định bán giá này là bao nhiêu hả anh hai? Tôi không có ngồi ở chợ mà bán nên không biết giá của chợ, bởi vậy tôi xin chị liệu dùm cho phải thì thôi. Tôi có công lặn lội sáng đêm mới kiếm được tôm cá, chị có công ngồi chợ chịu nắng mưa mà bán, xin chị lấy công tâm mà xử, hai người đều có lợi phù hợp với công khó, vậy thì thôi. Có lẽ còn mua bán với nhau nhiều ngày chứ không phải một ngày một bữa. Nếu chị tính phải thì tôi sẽ để cho chị bán mỗi bữa. Anh tử tế quá, cá tôm anh làm sông nào vậy? Ở ngoài sông cái đây. Thế nhà anh ở đâu? Sao thổi nay không thấy anh đem tôm cá lại đây mà anh bán? Tôi ở trong miệt Trấn Định, lúc này rảnh việc ruộng vườn, tôi thả ra sông cái kiếm ăn, chừng nào tới mùa gieo mạ thì tôi quay về. Anh ra làm ngoài này, anh ở nhà ai? Thì tôi ở dưới ghe, chứ nếu chị tính giá đúng cho công khó của tôi thì mỗi bữa hãy gần sáng tôi chở tôm cá về đây cho chị bán. Thôi mới làm quen với nhau, tôi giao hết cho chị bưng ra chợ chị bán, bán coi được bao nhiêu tiền rồi mình sẽ tính chi với nhau. Anh chịu như vậy hay sao? Được, nếu anh muốn như vậy thì tốt lắm.
Tôi biết công anh cực khổ, tôi cũng không nỡ mà ăn gian của anh đâu.